Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 31 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư một vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để học tập yêu thương và phục vụ. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ và cử hành nghi thức thống hối với các bạn trẻ Roma. Chiều ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ và cử hành nghi thức thống hối với hàng chục ngàn bạn trẻ Roma tại đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc gặp gỡ này cũng là một chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4. Lúc 5 giờ 45 phút chiều, Đức Thánh Cha đã đến Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục để chào thăm lối 8.000 bạn trẻ, không có chỗ trong đền thờ Thánh Phêrô, và họ tham dự nghi thức thống hối qua các màn hình đặt trong thính đường. Sau đó, Ngài tiến vào đền thờ để khởi sự nghi thức thống hối. Một thiếu nữ đã tốt nghiệp đại học và hiện làm việc như trợ tá xã hội, đã đại diện các bạn trẻ chào và cảm ơn Đức Thánh Cha và các linh mục, vì qua các vị, người trẻ gặp được lòng từ bi của Chúa qua bí tích thống hối. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đáp lại lời Chúa mời gọi, hoán cải để được ân sống một đời sống mới. Giảng sau bài tin mừng theo Thánh Gioan chương 13 câu 34. Là câu được chọn làm chủ đề cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đức Thánh Cha quảng diễn đề tài này, khai triển ý nghĩa tình yêu hy tế của Chúa Kitô để mưu ích cho nhân loại. Ngài nhắc đến những yếu đuối, sa ngã và tội lỗi của con người làm cho họ xa lìa Thiên Chúa. Nhưng nhờ bí tích giải tội, tội lỗi đã phạm được Chúa thứ tha. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Nhờ sự thanh tẩy trong bí tích thống hối này, chúng ta được tái hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh chiều kích thứ hai của giới răn yêu thương là yêu mến tha nhân. Đức Thánh Cha đã nói như sau, ngày nay cũng như mãi mãi, một điều rất cần thiết là có được khả năng mới mẻ trong việc yêu mến anh chị em. Khi rời khỏi buổi lễ này, với tâm hồn tràn đầy kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, các con được chuẩn bị để dám yêu thương trong gia đình, trong các quan hệ với bạn bè và cả đối với những người đã xúc phạm đến các con nữa. Anh chị em được chuẩn bị để làm chứng tá Kitô đích thực trong môi trường học hành và làm việc, dấn thân trong cộng đoàn giáo xứ, trong các nhóm của phong trào và hội đoàn và trong mọi môi trường của xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi bạn đính hôn hãy sống tình yêu chân thật của mình trong sự tôn trọng lẫn nhau, trong sự khiết tịnh và trách nhiệm. Tiếp theo bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người đã đọc kinh cáo mình và 7 bạn trẻ đã xướng lên những lời cầu xin ân tha thứ của Chúa, dựa theo 7 mối tội đầu. Và như một dấu chỉ cầu xin lòng từ bi của Chúa, 7 bạn trẻ khác đã thắp lên 7 ngọn đèn cành thánh giá đặt gần bàn thờ chính. Chẳng hạn, bạn trẻ đầu tiên xướng lên, lạy Chúa xin tha thứ cho tội kiêu ngạo của chúng con, những hoạt động chỉ tìm kiếm lời chúc tụng và ủng hộ của người ta, tham vọng tìm kiếm quyền hành và danh tiếng. Xin tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con nói, khuyên bảo, học hành, làm việc, chúng con chỉ làm điều thiện theo những gì người khác nghĩ về điều đó, để được người ta ngưỡng mộ. Xin tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con khoe khoang sắc đẹp thể lý và những phẩm tính Chúa ban cho chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì sự kiêu hãnh phát sinh từ lòng kiêu ngạo, vì mong ước không muốn lệ thuộc ai, kể cả Thiên Chúa. Vì thái độ coi mình là nạn nhân để luôn đưa ra những lời biện minh. Xin Chúa cho chúng con được khiêm tốn, loại bỏ mọi đam mê, để trong sự khiêm tốn chúng con sẵn sàng đón nhận ơn Chúa giúp. Phần xét mình theo 7 mối tội đầu kết thúc với kinh lạy cha, và sau đó là phần xưng thú và giải tội cá nhân. Đức Thánh Cha đích thân giải tội cho một số bạn trẻ, trong khi hàng trăm linh mục giải tội cho những người khác. Trong số các linh mục, có 55 vị thuộc đoàn linh mục xá giải tại năm đại dương cung thánh đường ở Roma. Trong lúc các hối nhân xưng tội, cộng đoàn và ca đoàn của giáo phận Roma đã hát thánh ca, xen lẫn các bài đọc sách thiêng liêng, trong đó các đoạn trích từ tông huấn, hòa giải và thống hối của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tông huấn bí tích tình thương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Buổi cử hành kết thúc với bài ca Magnificat và phép lành của Đức Thánh Cha. Những ai chưa kịp xưng tội tiếp tục ở lại đền thờ để lãnh nhận ân xá giải cá nhân. Tin Việt Nam. Tin về sức khỏe của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng. Hà Nội ngày 29 tháng 3. Đức Hồng Y Phaolô Giuse mệt nặng. Sau khi các giáo sư bác sĩ hội chẩn đã quyết định cho ngài nhập viện. Các dấu hiệu cho thấy ngài bị viêm đường hô hấp, thở rất khó khăn. Trước khi xe cứu cấp đến, Đức Tổng Giuse đã cử hành bí tích sức dầu cho ngài. Và đúng 7 giờ 30 phút, ngài đã rời tòa giám mục để vào bệnh viện. Xin quý cha các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng. Tin Việt Nam. Thông tin về Hội nghị Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 9 tại Roma của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, đặc trách mục vụ Giới Trẻ Việt Nam. Các bạn trẻ thân mến, năm nay, Hội nghị Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 9 do Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân tổ chức tại Roma từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2007. Thành phần được mời là các đại biểu do các hội đồng giám mục giới thiệu. Mỗi quốc gia có 2 đại biểu là người Công giáo, một nam, một nữ. Mức tuổi được ấn định từ 20 đến 35. Vì đề tài của hội nghị là làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường lao động, nên các đại biểu đi dự hội nghị phải là những người đang làm việc trong môi trường công nhân và tham gia hoạt động tông đồ trong lĩnh vực này. Chương trình của hội nghị nội dung rất phong phú, ngoài những buổi hội thảo chung và theo nhóm, với những đề tài do chính Đức Tổng Giám mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và Đức cha Joseph Clemens, Tổng Thư ký, thuyết trình. Mọi thành viên sẽ đến thăm và tham dự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành vào ngày 29 tháng 3. Đỉnh cao của hội nghị sẽ là thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaolô tại Roma do chính Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 chủ sự vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 4. Hôm đó là ngày lễ lá, cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 22 được tổ chức ở tầm mức giáo phận trên toàn thế giới. Việc các tham dự viên được gặp gỡ và cùng cử hành ngày quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, vì họ đại diện cho giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau những ngày cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm hướng đi cho mục vụ giới trẻ ngày nay. Trước lúc chia tay, họ được gặp vị cha chung của giáo hội để bày tỏ tâm tình hiệp thông, đồng thời được lãnh nhận nơi ngài sự chúc lành, lời giáo huấn. Cũng chính từ quảng trường Thánh Phêrô, nơi kinh thành muôn thuở, mà họ được đứng đại diện Chúa Kitô sai đi, đến với các bạn trẻ thuộc nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhất là những người đang dấn thân hoạt động tông đồ trong lĩnh vực thợ thuyền. Để tham dự hội nghị quan trọng này, Đức cha đặc trách mục vụ giới trẻ của Hội đồng Giám mục đã bàn bạc với cha Tổng Thư ký Ban Mục vụ Giới trẻ Việt Nam, Doan Lê Quang Việt, và đã giới thiệu 2 bạn trẻ đại diện cho giới trẻ Việt Nam. Đó là Huỳnh Thanh Vân, sinh năm 1977, thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Phạm Quang Huy, sinh năm 1974, thuộc giáo phận Hải Phòng. Trước khi lên đường đi dự hội nghị, 2 đại biểu giới trẻ Việt Nam chuẩn bị tư liệu báo cáo, những hình ảnh, những chia sẻ và đóng góp ý kiến để trình bày trong các cuộc hội thảo. Theo quy định của ban tổ chức, đại biểu mỗi quốc gia sẽ trình bày trong 7 phút về tình hình đời sống và sinh hoạt của giới trẻ trong đất nước mình, những cố gắng, những thử nghiệm, những khó khăn và những dự tính cho tương lai. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thực sự hòa nhập với nhịp sống chung của các bạn trẻ thế giới. Hy vọng sau khi tham dự hội nghị trở về, các bạn trẻ của chúng ta sẽ đem theo tinh thần và sứ điệp của hội nghị để giúp chúng ta gắn bó với giáo hội và nhiệt thành làm chứng cho tin mừng trong môi trường xã hội hôm nay. Kính chúc bạn trẻ luôn bình an mạnh khỏe để góp phần xây dựng giáo hội và quê hương Việt Nam thân yêu. Ban mục vụ giới trẻ, Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đặc trách mục vụ giới trẻ Việt Nam.
Tin Pháp Quốc. Nữ tu đã nhận được phép lạ do lời khẩn cầu của đầy tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị, là nữ tu Marie Simon Pierre. Tôi đã bị bệnh và giờ đây tôi được chữa lành. Phán quyết và nhìn nhận có phải đây là phép lạ hay không, việc này thuộc thẩm quyền của giáo hội. Đó là lời phát biểu của nữ tu Marie Simon Pierre vào ngày thứ Sáu 30 tháng 3, trước khoảng 60 ký giả tại Aix-en-Provence, với sự hiện diện của Đức Giám mục Claude Fett, Tổng Giám mục Aix-en-Provence. Nữ tu đã nói lên sắc tính của mình như sau: tôi đã được chữa lành, đây là việc làm của Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là một điều gây ấn tượng mạnh và khó diễn tả ra bằng lời nói. Trong trang điện tử của nhật báo La Croix, nữ tu đã nói lên sắc tính của mình về phép lạ nhận được, và đã giải thích như sau: từ lúc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà, những dấu hiệu về bệnh Parkinson của tôi trở nên nặng hơn và rõ nét hơn. Hai tháng sau, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2005, nữ tu đã xin phép được nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Bề trên của nữ tu yêu cầu nữ tu viết các chữ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, việc mà nữ tu gần như không thể làm được do tình trạng bệnh lúc đó. Nhưng dù vậy, nữ tu Marie Simon Pierre cố gắng viết những dòng chữ này. Tối đến, nữ tu về phòng mình nghỉ đêm. Do sự thúc đẩy nội tâm, nữ tu Marie Simon Pierre lại cố gắng viết thêm một chút rồi ngủ thiếp đi. Thức dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, nữ tu ngồi dậy dễ dàng, điều mà trước đây thật là khó mà làm như vậy. Nữ tu nói, tôi cảm thấy mình như được hoàn toàn biến đổi, tôi không còn là mình như trước nữa. Và trong thánh lễ sáng ngày mùng 3 tháng 6, tôi xác tín là mình đã được chữa lành. Từ đó đến nay, nữ tu không uống bất cứ thuốc nào. Nữ tu cho biết, đời tôi đã được biến đổi hoàn toàn. Đối với tôi, đây như là lần sinh ra thứ hai. Được biết, vào ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, nữ tu sẽ tham dự thánh lễ bế mạc án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại đền thánh Gioan Laterano ở Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ đọc tiếp thư một vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để học tập yêu thương và phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, nhân mùa chay năm 2007, Đức Giám mục Phú Cường đã gửi một thư mục vụ về đề tài chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh để học tập yêu thương và phục vụ. Hôm qua chúng ta đã theo dõi phần đầu nói về tình yêu của Thiên Chúa vừa vô tư vừa chiếm hữu. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi phần còn lại nói về thập giá cho thấy tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa. Đức Giám mục đã viết như sau: chiêm ngắm thập giá, chúng ta sẽ hiểu rõ tình yêu đầy thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, để chiếm lại tình yêu của loài thọ tạo, Ngài đã phải trả một giá hết sức mắc, đó là giá máu của con Ngài. Đối với Adam cũ, chết là dấu chỉ của cô đơn và bất lực, vì chết rồi người ta sẽ bị rơi vào quên lãng. Không cưỡng lại được cái chết, con người cảm thấy thảm bại và bất lực. Tuy nhiên, đối với Adam mới là Chúa Kitô, cái chết đã trở nên dấu chỉ của tự do và tình yêu cao cả. Vì không có buộc phải chết, Chúa Kitô đã tự do chấp nhận chết thay cho nhân loại. Và qua cái chết, người tỏ cho ta thấy người yêu thương chúng ta đến tột cùng. Bởi vậy, trên thánh giá, không những Chúa chỉ yêu chúng ta bằng tình yêu vô tư,
nhưng còn cả bằng tình yêu chiếm hữu nữa. Vì Ngài muốn giành giật chúng ta lại cho Ngài.
Ông Sodo Dionysio đã nói rất chí lý rằng, tình yêu chiếm hữu là một sức mạnh không cho phép người yêu ở lại nơi mình, nhưng thúc đẩy họ đi đến kết hợp với người mình yêu.
Còn Kabasilas thì nghĩ, có lẽ không có tình yêu chiếm hữu nào điên rồ hơn tình yêu đã đưa dẫn con Thiên Chúa đến kết hợp với chúng ta để sẵn sàng mang lấy hậu quả của tội lỗi chúng ta như tội lỗi của chính mình. Vậy, hãy nhìn lên Chúa Kitô bị đâm thâu trên thập giá. Ở đó chúng ta sẽ nhận ra tình yêu hết sức chấn động của Thiên Chúa. Nơi đây, tình yêu vô tư và tình yêu chiếm hữu không còn xung khắc với nhau nữa, nhưng lại soi sáng lẫn cho nhau. Nhìn vào thập giá, chúng ta thấy chính Thiên Chúa đang ăn mày tình yêu của con người. Người đang khát tình yêu của mỗi người chúng ta. Chính khi nhìn thấy vết thương nơi cạnh sườn Chúa Kitô, Thánh Tôma đã nhận ra người là Chúa và là Thiên Chúa. Vì thế không lạ gì, qua gương của các thánh, nhiều người đã nhận thấy nơi trái tim Chúa sự diễn tả tuyệt vời của mầu nhiệm tình yêu. Có thể nói cách chí lý rằng, nơi trái tim Chúa Kitô, tình yêu thôi thúc Thiên Chúa chiếm hữu lấy con người, trong thực tế, lại chính là sự diễn tả tuyệt vời của tình yêu vô tư. Thực vậy, chỉ có tình yêu vừa sẵn sàng dâng hiến bản thân cách nhưng không, vừa tha thiết ước mong sự đáp trả của người yêu, mới có sức làm cho những hy sinh nặng nề nhất cũng trở nên nhẹ nhàng. Chúa Giêsu đã nói, khi tôi bị treo lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi. Sự đáp trả mà Chúa tha thiết ước mong được thấy nơi chúng ta là được chúng ta tiếp nhận tình yêu của người và để cho người lôi kéo chúng ta. Tuy nhiên, tiếp nhận tình yêu của người thôi chưa đủ. Còn cần phải làm cho tình yêu ấy lớn mạnh đến chỗ sẵn sàng dấn thân đem tình yêu ấy đến cho những người khác. Chúa Kitô đã kéo tôi đến với người để kết hợp tôi lại với người. Ngõ hầu tôi biết yêu thương những anh chị em khác bằng chính tình yêu ấy. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Chúng ta hãy nhìn lên vết thương nơi cạnh sườn Chúa. Ở đó có nước và máu chảy ra. Các giáo phụ đã nhìn vào những yếu tố này và coi đó là biểu tượng của phép rửa và thánh thể. Qua nước rửa tội và tác động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta thấy sự thân mật của tình yêu ba ngôi. Vậy, trong hành trình mùa chay, khi tưởng niệm bí tích rửa tội của chúng ta được mời gọi hãy ra khỏi mình để tín thác lao vào vòng tay đầy thương xót của Chúa Cha. Nhìn vào máu, chúng ta nhận ra tình yêu của vị mục tử nhân lành. Máu ấy đang chảy xuống trên chúng ta, cách riêng nơi mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể lôi kéo chúng ta vào hành động hiến tế của Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta cũng được mời gọi đi vào tiến trình dâng hiến của người. Vậy, chúng ta hãy sống mùa chay như là thời gian thánh thể. Trong thời gian này, khi nhận lãnh tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cố gắng làm cho tình yêu ấy tỏa lan ra quanh chúng ta, qua mọi hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta. Chìm ngắm đấng đã bị đâm thâu, chúng ta sẽ được thúc đẩy mở rộng trái tim của chúng ta cho những người khác. Cố gắng chữa lành những vết thương đang hằn lên nơi phẩm giá của nhân loại. Điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta nâng đỡ cách đặc biệt những người bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chúng ta cũng hãy cộng tác với những người thiện chí, chặn đứng lại những tệ nạn xã hội, những tiêu cực của nền văn minh sự chết. Phổ biến nền văn hóa tình thương. Chúng ta hãy bớt ăn uống tiêu xài, cùng nhau dành tiền góp vào quỹ cứu trợ của Hội đồng Giám mục, ngõ hầu kịp thời giúp đỡ những người gặp tai ương hoạn nạn hàng năm xảy đến trên quê hương đất nước chúng ta. Vì thế, mùa chay phải là thời gian để mọi người có thêm kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, đấng tự hiến cho chúng ta trong Chúa Kitô, để rồi đến lượt chúng ta chúng ta cũng phải đem tình yêu ấy tặng lại cho những người xung quanh, cách riêng cho những người khổ đau, nghèo đói. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể tham dự cách đầy đủ vào niềm vui phục sinh. Lạy Đức Maria, mẹ có tình yêu xinh đẹp, xin mẹ hướng dẫn chúng con trong hành trình mùa chay, chân thành trở về với Chúa Kitô và đem Chúa Kitô đến cho mọi người. Xin mẹ giúp chúng con rập theo những tâm tình yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu con mẹ, để chúng con cũng biết xả thân yêu thương và phục vụ mọi người. Thân ái chào anh chị em. Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin được dành Chuyện Tử Tế tuần này cho một nơi ít được biết đến, hay đúng hơn gần như quên lãng trong xã hội, đó là những bãi rác trong các thành phố. Giữa bãi đời còn ngập ngụa những lương tâm rác rưởi, vẫn có những tâm hồn như những giọt nước trong veo. Đó là kết luận của bài phóng sự có tựa đề Những Mảnh Đời Trên Rác, của tác giả Vũ Hữu Sự, trong tuyển tập có tựa đề Sự Đời, do Nhà xuất bản Lao động ấn hành cách đây vài năm. Chúng tôi xin được phép trích đọc lại trong Chuyện Tử Tế tuần này. Bãi rác được tác giả chọn làm bài phóng sự là con đường giảng võ cắt đê la thành một nhát thước thợ, tạo thành ngã tư Thành Công. Một ngã tư đặc biệt vì có hai cái chợ đặc biệt. Bên này là chợ Cơ Bắp, tức chợ gồm những phu khuân vác. Bên kia là chợ rác, gồm toàn đàn bà trẻ con, nhóm từ 3-4 giờ chiều tới tối thẳm. Tác giả tả cái chợ rác ấy như sau. Một đoạn hè phố gần 20 mét sát tường khu hội chợ triển lãm, ngộn lên những quan gánh, bao tải, túi ni lông, lỏng chỏng và nhấp nhô kẻ đứng người ngồi. Đèn đường không đủ sáng. Những gương mặt nhô ra thụt vào giữa đống hàng rác rưởi đó, bị vỗ nhòa hết cả đường nét, góc cạnh, chỉ còn như những mảnh vỡ, mảnh trắng bệt, mảnh đen thui, mảnh nhờ nhơ nước hến, nhấp nhô trong bóng tối lòa xòa. Rủ rượi như một đoàn cô hồn thất thiểu giữa khoảng dâm dương lẫn lộn. Những phế liệu được bới ra từ rác, từ rất nhiều nẻo đường chảy về đây trên những đôi vai chín rạng như sành và những đôi gót chân nứt toát đen xì. Vỏ bia lon, vỏ đồ hộp, giấy lộn, báo cũ, ni lông rách cho đến xương trâu, xương bò và hàng trăm ngàn thứ khác không sao liệt kê hết được. Tác giả phân biệt hai hạng dân bới rác. Hạng sang là hạng có tí ti vốn liếng, quan gánh trên vai. Có người có cả xe đạp thồ, len lách hết hẻm này hẻm nọ thu mua. Hạng này có chỗ đổ riêng, có nhà thầu riêng chuyên mua của họ. Giá cả cũng ổn định, không phải kỳ kèo chèn ép. Hạng thứ hai thường tụ tập ở những chợ rác là những kẻ lưng vốn nhẵn như chùi. Tài sản đáng giá nhất để hành nghề là cái rổ hay cái bao tải và cái que sắt nhọn một đầu uốn cong. Hầu hết những người bới rác này đều từ các tỉnh xa đổ về. Một tấm ni lông, dầm cái áo rách nhốn nháo gói tất cả vào cái bị, đặt cạnh cái rổ đựng rác hay gửi quanh đâu đó. Ngày đi bòn do đãi sạn,
Tối về, một hàng cơm quen, thường là cái bọc đồ gia bảo ấy gửi luôn ở hàng cơm. Ăn xong, quanh quét một lát, chờ nhà hàng đóng cửa một lúc là trải luôn ni lông ra hiên. Có đồng nào lận cho chặt vào lưng quần, lăn ra. Không phải tất cả đều là những người cô đơn, không thân thích ở làng đâu. Tác giả kể lại trường hợp của một bà cụ tên là Quy. Con trai phương trưởng kiểm tra tiền. Nhưng thằng quái tử này quý vợ hơn mẹ. Suốt ngày chỉ biết sắp mặt đội vợ lên đầu. Con vợ nó lăn loàn gớm ghiếc, chém cả chồng đến toạc máu đầu, phải khâu 7-8 mũi. Bà đã quần quật suốt ngày, mà đến bữa đưa bát cơm lên mồm còn bị nó nói như móc cơm ra. Có lần xô xát, có cả chồng ngồi đấy. Nó bảo chồng, có con gái già kia thì không có tôi. Anh liệu thế nào thì liệu. Uất quá, bà than. Nhục thế này, thà tao đâm đầu xuống sông cho xong. Nó dục con, mày đi mua sẵn bánh pháo về đây, bao giờ bà ấy đâm đầu xuống sông, tao đốt. Thế mà thằng chồng cứ trắng mắt ra. Nhục quá, bà bỏ nhà đi, nhập vào đoàn quân bới rác. Có lần trong đống rác, bà nhặt được cái ví, mở ra, một xấp tiền 2000. Chưa kịp mừng, mấy thằng ngồi quán nước gần đấy xô lại. Bà nhặt được ví của cháu, cho cháu xin. Bà già vẫn hỏi, của anh thì trong ví có bao nhiêu tiền nào? Bọn chúng hét lên, à con khổm còn lý sự hả? Chúng nó đạp bà một cái, giật phăng cái ví, ào lên xe phóng đi, bà đành im. Một lần khác, bới từ rác ra một cái bọc gói rất kỹ bằng vải quý, dở ra, bỗng bà lăn còng ra đất, líu lưỡi không kêu được. Trong bọc là một đứa trẻ sơ sinh, cuốn rốn còn lòng thòng. Người tím ngắt đã chết từ bao giờ. Bà gượng dậy, lùi xa, lại chạnh lòng thương đứa trẻ vô tội. Bà quay lại gói kỹ, giấu vào rổ rác, mang đến bờ sông Hồng, moi một cái lỗ con chôn cất. Phải chôn giấu chôn giếm vậy thôi. Người khác biết, họ báo công an thì rầy rà. Họ lại còn cho là mình giết người. Có thanh minh được cũng vài ngày ở đồn. Đắp điểm xong, bà ngồi thừ, cũng sợ người khác biết nên không dám thắp cho cháu một nén hương nữa. Lòng dạ bà áy náy. Thôi con ạ, con cứ nằm đây. Rồi đêm bà lại ra. Tối, bà mua thẻ hương, hộp sữa mang đến thắp hương. Chôn hộp sữa xuống đầu mộ, ngồi một lát mới về. Càng nghĩ càng khiếp cho nhân tình thế thái. Hợp với những bà già để tạo thành đội quân bới rác là bọn trẻ con, thường ở độ tuổi từ 7-8 đến 14-15. Chỉ một số ít là vô gia cư, còn phần lớn các cháu là con các gia đình nghèo ở thành phố, không có điều kiện đi học hay là bỏ dở chừng, đi bòn mót kiếm thêm giúp bố mẹ. Nhưng nghèo, thất học mà vẫn còn tấm lòng tử tế. Đó là điều mà tác giả không ngờ đã tìm thấy được. Ngay giữa các chợ rác ngập ngụa rác rưởi ấy. Tác giả kể, tôi để ý đến một cháu gái chừng 10 tuổi, ôm kẹt kè một cái bọc ni lông ngồi trước bao tải rác chờ cân. Bọc gì thế cháu? Em bé đáp, cháu vừa mua cho hai em cháu 2 cái áo rét, 72.000 hai cái chú ạ, à. Cháu để dành 2 tháng mới được. Tác giả hỏi, cháu có mấy em? Đứa bé cho biết, có 2 em thôi. Bố mẹ cháu làm gì? Em bé gái kể, mẹ cháu bán rau ở chợ Nhãn Võ, bố cháu bỏ đi từ lúc em út cháu chưa đầy 5. Mẹ cháu làm ruộng ở nhà không đủ nuôi 3 chị em cháu, có ngày phải ăn cháo. Sau rồi có người quen rủ lên đây buôn rau, mẹ cháu để 2 em ở nhà đem cháu lên đây. Cháu xin nhặt rác mãi, mẹ cháu mới nghe. Tác giả hỏi tiếp, nhà cháu ở đâu? Đứa bé đáp, làm gì có nhà chú? Chút nữa là cháu về chỗ mẹ cháu. 2 mẹ con cán cái ni lông ra, ngủ ngay vỉa hè chỗ gần bộ y tế ấy. Tờ mờ sáng mẹ cháu đi lấy rau về bán, còn cháu đi nhặt rác. Cảm thương trước cảnh khốn khổ của đứa bé.
tác giả lén bỏ vào rổ của nó 2000. Nhưng con bé nhanh mắt chặn tay ông lại và nói, chú đừng làm thế chú ạ. Tác giả kết thúc thiền phóng sự như sau. Tôi vội rụt tay về. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy xấu hổ vì cái hành động vô duyên ấy của mình. Nhưng lòng tôi ấm lên mỗi khi mường tượng lại cái ánh mắt cương quyết của cháu bé lúc nó từ chối đồng tiền bố thí. Trong đám người bị bần cùng đẩy xuống tận đáy xã hội này, có rất nhiều tâm hồn đẹp. Những tâm hồn như những giọt nước trong veo, giữa cái bãi đời còn ngập ngụa những lương tâm rác rưởi. Với nhận xét trên đây của tác giả Vũ Hữu Sự trong bài phóng sự Những Mảnh Đời Trên Rác, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambodini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương cuối cùng, Chứng tá của các bạn của Kara Lubick vào lúc khai sinh phong trào tổ ấm. Và chứng tá cuối cùng là của Ando Stedile. Anh sinh năm 1925 tại một thung lũng được núi non vây quanh, ở ngoại ô Rovereto, gần Trento. Anh học hành tại nơi này. Khi chiến tranh kết thúc, anh làm họa sĩ trang trí ở Merano, rồi tại Trento và tại quê nhà của anh. Anh làm quen với phong trào vào năm 1948, và cùng với Marco Tessila, Carlo Simadomo, anh mở tại Trento nhà Focolare đầu tiên cho nam giới. Năm 1952, anh chuyển về Roma để học thần học tại Đại học Gregoriana. Và tháng 3 năm 1958, anh sang Bỉ theo lời yêu cầu của nhiều người muốn thấy phong trào được cấy tại đó. Sau khi ở Bỉ, anh lại sang Đức và lần lượt mở các nhà Focolare ở Cologne, Munich và Heidelberg. Cả trong thời gian này, anh còn góp phần khai sinh phong trào ở Thụy Sĩ và Áo. Khi phong trào bắt đầu những hoạt động đại kết vào năm 1960, anh đến sống tại Ottmaring, gần Augsburg, Đức. Và tại đây vào năm 1968, người ta đã xây dựng một thành phố đại kết nhỏ. Anh là người đồng trách nhiệm về thành phố này trong vòng 16 năm. Năm 1963, anh được phong chức linh mục. Sau khi nắm giữ các chức vụ khác nhau ở trụ sở trung ương của phong trào, anh được giao phụ trách ngành của các hội viên tự nguyện. Anh đã kể lại chứng tá của mình như sau. Hồi mới bắt đầu học, tôi rất mê vẽ ở Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật. Nhưng những hậu quả của một cuộc chiến vừa kết thúc đã làm cho mọi sự trở nên khó khăn. Tôi đành phải đi làm để nuôi thân, rồi sau đó mới tính chuyện thực hiện dự phóng của mình. Sau vài tác phẩm từ chân dung, trang trí đến phục chế mà người ta giao cho tôi ở đây ở đó, tôi càng tỏ ra say mê nghệ thuật và càng tin chắc rằng tôi được sinh ra để vẽ, hy vọng một cách chính đáng rằng tôi sẽ thành công và toại nguyện trong lĩnh vực này. Khi được 23 tuổi, tức là vào năm 1948, tôi có quen một thiếu nữ. Chúng tôi bắt đầu nuôi ý định xây dựng gia đình với nhau. Như thói quen ở vùng ấy, tôi đến xin một cha dòng Cappuccino giúp chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Mỗi thứ Bảy, tôi đến gặp ngài và trò chuyện với ngài về việc đó. Cha Onorato, tên của linh mục ấy, làm việc một cách hết sức cẩn thận. Cứ mỗi khi kết thúc buổi trò chuyện, ngài lại dắt tôi vào ngôi vườn của tu viện, nói với tôi về một nếp sống mới rất đẹp vừa xuất hiện ở Trento giữa mấy thiếu nữ với nhau. Họ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, để sống lại người, để yêu thương và nhìn ra Chúa Giêsu đang hiện diện nơi mỗi anh chị em. Lần tới thăm nào, tôi cũng nghe ngài nói về điều ấy. Sự nhiệt tình không ngừng của cha Onorato rốt cuộc đã làm cho tôi phân vân lo lắng. Đến nỗi trong tôi bắt đầu nảy ra một cuộc xung đột. Lòng say mê nghệ thuật và nỗi khát khao lập gia đình bỗng bị lu mờ đi bởi viễn tượng về một lựa chọn quảng đại và triệt để hơn. Một đàn là kế hoạch của mình, đàn kia là một nếp sống làm tôi luôn luôn nhớ tới cuộc sống của Chúa Giêsu với các môn đệ cách đây 2000 năm. Ban đầu tôi tìm cách trấn an, cho rằng xét cho cùng đó chỉ là sự lựa chọn của một nhóm con gái. Nhưng chẳng mấy chốc tôi lại thấy rằng cả Marco Tesila, một thanh niên, cũng tham gia nhóm thiếu nữ ấy. Anh từ giã gia đình để nhảy vào cuộc phiêu lưu thần thánh của chị Cara Lubick, một cuộc phiêu lưu vừa phát ra một tia sáng. Tôi muốn làm quen với chị Cara. Từ nay, có một điều gì không thể đảo lộn được đã đi vào đời tôi, buộc tôi phải quyết định. Thế là, tôi cùng với Carlo Simadomo, một thanh niên nữa của tỉnh Rovereto, đến Trento. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và chị Cara đã quét sạch mọi do dự của chúng tôi. Càng lúc chúng tôi càng có cảm giác mạnh là sự hiệp thông giữa Chúa Giêsu và các môn đệ nay đã bắt đầu hồi sinh. Để kiểm xem trong lòng chúng tôi có tiếng gọi của Chúa, chứ không chỉ là một sự hồ hởi chóng qua, chị Cara đặt cho chúng tôi những câu hỏi rất rõ. Tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Thần đã giúp con người ấy nói lên những lời tóm tắt tiếng gọi của Chúa. Nếu ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá và theo ta. Khi ra khỏi quảng trường Cappuccini tại Trento, tôi chỉ còn thì thầm mấy lời này. Hãy đến và theo ta. Tôi đã gặp tin mừng sống. Tôi đã khám phá ra một hội thánh sống động mà tôi được đặc ân tham gia vào. Ngày 1 tháng 6 năm 1949, Marco, Carlo và tôi thành lập ở Trento nhà Focolare cho nam giới. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục vẽ, nhưng trong một tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Vì đối với người Kitô, lao động chẳng qua chỉ là để phục vụ và lập những quan hệ đối với người khác. Tại trường của Chiara và của những bạn đồng sự, càng ngày ta càng thấy hấp dẫn hơn sự mạo hiểm của Thiên Chúa qua tin mừng, qua sự hiệp nhất, qua tình yêu thương nhau và qua thập giá.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bốn tác giả Phúc Âm, Thánh Sử Luca đã là người nói về mẹ Maria nhiều nhất. Trên tổng số 152 câu Phúc Âm đề cập tới Đức Maria trong toàn Kinh Thánh Tân Ước, có 90 câu là của Thánh Sử Luca, cùng một câu trong sách Công Vụ và 89 câu trong Phúc Âm. Trình thuật đầu tiên trong Phúc Âm Thánh Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria là trình thuật truyền tin chương 1 câu 26 đến 38. Thánh Sử viết, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. sứ thần vào nhà trinh nữ và nói rằng, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến người nam? Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Khi phân tích văn bản này, nhiều nhà chú giải cho rằng nó giống các mô thức trình thuật báo tin, loan báo việc sinh ra hay sứ mệnh của một nhân vật cựu ước. Tuy nhiên, trình thuật truyền tin ở đây có cái gì đó duy nhất không thể nhầm lẫn được. Chẳng hạn như lời thưa Phi-át, xin vâng của Đức Maria, không tìm ra nét tương đương trong bất cứ trình thuật nào khác của Kinh Thánh. Dưới ánh sáng của các văn bản cựu ước, có lẽ có thể đọc văn bản truyền tin này như là một công thức miêu tả các lễ nghi ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trong các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước, có 2 trình thuật miêu tả việc ký kết giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel tại núi Sinai. 9 trình thuật khác trái lại miêu tả việc canh tân các dấn thân, bao gồm trong 2 giao ước nói trên, trong các giai đoạn ý nghĩa khác nhau của lịch sử dân Do Thái là dân được tuyển chọn. Trong các loại văn bản này, người ta ghi nhận ít nhất 2 yếu tố thường hằng sau đây. Thứ nhất là diễn văn của người trung gian, thứ hai là lời đáp trả của dân chúng. Trước hết là diễn văn của người trung gian. Tùy theo hoàn cảnh, người trung gian đó có thể là một ngôn sứ, một vị vua, một thủ lãnh của dân, một tư tế. Trong tư cách là sứ giả của Gia-vê Thiên Chúa, người đó đứng giữa Thiên Chúa và các anh em của mình để loan báo cho họ biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa trong trường hợp này hay trường hợp khác. Bình thường vị trung gian đó nhắc nhớ cho dân biết các ơn lành Thiên Chúa đã ban cho họ. Khi phát biểu như vậy, ông tìm cách soi sáng trí khôn của các người anh em, để giúp họ biết đúng đắn ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong lề luật Mô-xê. Chỉ khi hiểu biết như vậy, họ mới có thể diễn tả một tác động lòng tin thông minh và có ý thức. Qua thừa tác của vị trung gian, Thiên Chúa đề nghị, chứ không áp đặt ý muốn của Ngài, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người tự do, và Ngài tôn trọng sự tự do đó của con người. Điểm thường hằng thứ hai của các trình thuật canh tân giao ước là lời đáp trả của dân chúng. Sau khi vị trung gian đã giáo huấn cộng đoàn Israel liên quan tới chương trình của Thiên Chúa, cộng đoàn đồng thanh tuyên bố đồng ý chấp nhận với các công thức có hình thái khác nhau nhưng nội dung giống nhau. Chẳng hạn tại núi Sinai, toàn dân cùng nhau trả lời và nói, mọi điều Gia-vê phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Tại trung tâm thờ tự Si-khem, các chi tộc tuyên bố, chúng tôi sẽ phụng sự Gia-vê là Thiên Chúa chúng tôi và sẽ vâng nghe tiếng Ngài. Trong các trường hợp khác, chúng ta gặp công thức, chúng tôi sẽ làm như Ngài nói. Nghĩa là dân chúng sẽ hành xử theo lời của vị trung gian, cũng là lời của chính Thiên Chúa. Lời hứa trung thành mà dân chúng thể hứa trên sườn núi Sinai trong ngày hội họp được ghi sâu trong ký ức của dân Israel. Nó đã được sách Đệ Nhị Luật bình luận trong chương 5, câu 27 đến 29. dân Do Thái nghe tiếng Gia Vê và trông thấy núi bốc lửa, nên sợ hãi nói với ông Mô-xê: "Ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì Gia Vê Thiên Chúa chúng tôi phán, rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì Gia Vê Thiên Chúa chúng tôi phán với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành." Gia Vê Thiên Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi. Gia Vê phán với tôi: "Ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với ngươi, tất cả những gì chúng nói là phải. Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày, như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi." Lời hứa trung thành này cũng thường được lập đi lập lại trong tư tưởng Do Thái trước thời Tân Ước, như có thể tìm thấy trong các tác phẩm của ông Philon, sách Targum, các tài liệu Qumran và trong nhiều tham chiếu của nền văn chương Rabbi. Lời tuyên xưng trung thành vâng lời toàn hảo đó đã là tiếng xin vâng của hiển thê Israel với phu quân Gia-vê. Và chúng ta hiểu tại sao cộng đoàn dân được tuyển chọn làm sống dậy kỷ niệm ấy để nếm hưởng tất cả sự tươi mát, ngọt ngào của mối tình đầu giữa họ và Gia-vê Thiên Chúa. Các mô thức này của Cựu Ước có thể giúp chúng ta hiểu trình thuật truyền tin cho Đức Maria. Xem ra nó phản ánh công thức của các lễ nghi ký kết giao ước, gồm hai tiết nhịp như miêu tả trên đây. Sứ thần Gabriel là vị trung gian, có nhiệm vụ chuyển sứ điệp của Thiên Chúa tới Đức Maria, và lời đáp trả của Đức Maria. Sứ thần Gabriel bước vào câu chuyện như là sứ giả được Thiên Chúa sai đi. Sứ thần trình bày chương trình của Thiên Chúa đối với Đức Maria. Đức Maria được mời gọi sinh hạ Đức Giêsu vì vua cứu thế sẽ cai trị luôn mãi trên nhà Gia-cóp. Nơi Đức Giêsu cứu thế, Thiên Chúa muốn trở thành đồng minh của con người bằng cách trở thành một người sống giữa xã hội loài người. Đó là sự mới mẻ tuyệt đối của giao ước mới vĩnh cửu. Thầy cả Zacharia sẽ nói: "Thiên Chúa đã nhớ tới dân người." Như là thụ tạo tự do và khôn ngoan trong lòng tin, Đức Maria đưa ra vấn nạn: "Điều đó sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết người nam?" Tới đây, sứ thần Gabriel hoàn thành một trong các nhiệm vụ của các vị trung gian giao ước. Đó là minh giải cho các người ký kết giao ước hiểu rõ để sự đồng ý của họ phát xuất từ tâm trí họ. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Với các lời đó, sứ thần đã hoàn thành nhiệm vụ vén mở cho Đức Maria thấy chương trình của Thiên Chúa. Giờ đây, sứ thần chờ đợi sự đáp trả của Đức Maria. Mẹ là người được tuyển chọn cộng tác trong việc hiện thực chương trình ấy. Và Đức Maria trả lời: "Này, tôi là nữ tỳ của Chúa. Vâng, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần nói." Và thánh sử chấm dứt trình thuật bằng cách ghi nhận sự ra đi của sứ thần, như thể là để báo tin cho Thiên Chúa biết sự chấp thuận của Đức Maria, y như kiểu ông Mô-xê thưa lại với Gia-vê Thiên Chúa lời chấp thuận của dân Israel. Những tìm hiểu gọn nguồn trên đây có lẽ giúp chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn tính cách độc đáo của lời thưa Phi-át xin vâng của mẹ Maria. Nó tương đương với lời tuyên xưng lòng tin của dân Do Thái, trả lời cho vị trung gian bày tỏ sự chấp thuận giao ước Sinai, hay các canh tân giao ước sau này. Nhưng bởi vì vị trung gian là phát ngôn viên ý muốn của Thiên Chúa, nên trong thực tế, dân Do Thái dấn thân vâng lời Gia-vê Thiên Chúa, hay tuân hành điều vị trung gian đã nói với họ. Ở đây Đức Maria quảng đại chấp nhận sứ điệp của Thiên Chúa được sứ thần đem đến cho mẹ. Đến thời điểm này của lịch sử cứu rỗi, không còn là cộng đoàn dân được tuyển chọn, được kêu mời dấn thân với giao ước nữa, mà là một cá nhân, một người con gái của dân Do Thái. Đó là trinh nữ Maria thành Nazareth. Trong cung lòng mẹ, Thiên Chúa đã lựa chọn nhập thể để làm người như dấu chỉ của giao ước mới. Và lời đáp trả lòng tin kiểu mẫu của dân Israel trả lời cho giao ước với Gia-vê giờ đây được đặt trên môi miệng của mẹ Maria. Israel tập trung nơi con người của mẹ, và vì thế mẹ thực sự là con gái Sion.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Piero Ghetto thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Milano, Italia, có nói đến lòng tôn kính mà người Hồi giáo dành cho Đức Maria như sau. Ngày nọ, tôi hỏi một nhà truyền giáo đã làm việc tại Pakistan từ 30 năm qua. Theo cha, hình ảnh nào của Kitô giáo có sức thu hút nhiều nhất đối với người Hồi giáo? Nhà truyền giáo trả lời, dĩ nhiên là mẹ Maria, bởi vì mẹ là mẹ của tất cả mọi tín hữu, là tạo vật gần gũi với Thiên Chúa nhất, và do đó cũng là tạo vật có khả năng diễn tả cho con người tình yêu của Thiên Chúa. Tại bang Punjab, các cộng đồng Kitô chìm ngập trong thế giới Hồi giáo. Họ luôn xây nhà thờ và nhà nguyện với một ảnh tượng của Đức Mẹ ở mặt tiền, để cho mọi người đều có thể thấy được. Đối với người Hồi giáo, Kitô giáo thiết yếu là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nhưng trong khi Chúa Giêsu chỉ được họ xem như một vị tiên tri, thì mẹ Maria lại được tôn kính như một người phụ nữ, một người mẹ, một trinh nữ được Thiên Chúa sai đến làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Điều này đã khiến các nhà truyền giáo trong thế giới Hồi giáo xác tín rằng chỉ có thể đến với Chúa Kitô qua trung gian của mẹ Maria mà thôi. Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế ban hành năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Mẹ Maria là mẫu mực của tình yêu hiền mẫu, có sức sinh động tất cả những ai tham gia vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội, cộng tác trong công cuộc cứu rỗi con người. Trong thông điệp Sứ mệnh Đấng Cứu Thế ban hành năm 1990, Ngài cũng viết như sau. Tôi phó thác cho trung gian của mẹ Maria, giáo hội và cách riêng tất cả những ai dấn thân thực thi mệnh lệnh truyền giáo trong thế giới ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, truyền giáo là gieo vào lòng người hạt giống hoán cải để quay về với Chúa Kitô. Nhưng như Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp Sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, hoán cải là ân ban của Chúa để cho con người có thể tin vào Ngài. Do đó, công cuộc truyền giáo trước hết là hoạt động của ân thánh, một hoạt động mầu nhiệm bởi vì đánh động lương tâm con người. Còn ai hơn mẹ Maria có thể cầu xin Chúa ban ơn hoán cải để tin nhận Chúa Giêsu Kitô? Một cách đặc biệt, trong các xứ Hồi giáo, ai cũng hiểu rằng truyền giáo là công cuộc của Chúa và chỉ có mẹ Maria mới có thể mở đường cho Chúa Giêsu. Kinh Koran của người Hồi giáo đã dành một chỗ danh dự cho mẹ Maria. Mariam là tên gọi phụ nữ duy nhất được nhắc đến trong kinh Koran. Trong 13 chương khác nhau, tên của mẹ được nhắc đến 34 lần. Trong các cung thánh của người Hồi giáo, mẹ có một chỗ đứng đặc biệt. Lạy mẹ Maria, nhờ mẹ để đến với Chúa Giêsu. Biết bao nhiêu tâm hồn đã tìm về với Chúa qua trung gian của mẹ. Xin mẹ giúp các tín hữu Kitô Việt Nam chúng con, trong khi tôn kính mẹ, vẫn luôn ý thức về vai trò truyền giáo của chúng con. Qua lòng thành kính của chúng con đối với mẹ, và qua chứng tá cuộc sống của chúng con, xin cho chúng con cũng trở thành trung gian, nhờ đó nhiều người tìm đến với mẹ và gặp gỡ Chúa Giêsu con mẹ.
Đời con luôn có mẹ ở bên, chăm sóc con từng phút giây.
tay mẹ lành, mong tìm được những phút giây bình yên. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, mọi lần khó không ngại chi vì còn có mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng sánh vai đường xa, mong gặp Chúa đang chờ ta.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with